Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018. Lãnh đạo đảng tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây yêu cầu một ủy ban dưới quyền ông điều tra việc một công ty thuộc thành ủy bán đất cho một công ty tư nhân để xác định xem giao dịch này có vi phạm pháp luật hay không.
Cái biểu hiện của nó là giá đất hai bên thống nhất với nhau là thấp hơn giá đất thị trường. Có thể là có một cái phần tiền nào đó đặt ngoài hợp đồng trao tay với nhau.
Cựu Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ cho VOA biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc và Nga bàn về chuyến thăm của Tổng thống Putin. Hàn Quốc tắt loa tuyên truyền nhắm vào Bắc Hàn. Pompeo vấp khó khăn trong tiến trình chuẩn bị chức Ngoại trưởng Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Công an tỉnh Đắk Nông ngày 23 tháng 4 chính thức khởi tố vụ án trộn cà phê bằng lõi pin mang nhãn hiệu Con Ó tại một cơ sở thu mua nông sản ở tỉnh Đắk Nông, ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải điều tra, khởi tố vụ việc đang gây chấn động dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín hàng Việt Nam. Cùng với việc khởi tố, cơ quan công an còn bắt khẩn cấp 6 người, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Loan, 43 tuổi, chủ cơ sở thu mua nông sản đã bị bắt quả tang trộn cà phê bằng than pin, chồng bà Loan và 4 người có liên quan, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, theo Điều 317 của Bộ Luật Hình sự. Vào tuần trước, cơ sở của bà Loan bị công an bắt quả tang đang rang xay cà phê trộn với dung dịch, làm từ nước và lõi pin Con Ó. Theo cơ quan điều tra, cơ sở này đã sản xuất ra sản phẩm cà phê có màu đen ống bằng công thức sử dụng dung dịch màu đen, được pha chế từ nước và bột pin, sau đó đưa vỏ cà phê trộn với bột đá vào guồng trộn bê tông để nhuộm màu cho cà phê. Thành phẩm sau đó được mang đi sấy khô và đóng gói. Theo lời khai của bà Loan, kể từ khi bắt đầu hoạt động từ năm 2016 đến nay, cơ sở của bà đã sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn cà phê theo công thức trên. Tại thời điểm khám xét cơ sở, cơ quan chức năng đã niêm phong hơn 21 tấn phế phẩm cà phê đã được ngâm tẩm hóa chất, 40 lít dung dịch màu đen, 35 kg pin đã được đập dẹp và 129 kg lõi, nắp và vỏ pin. Sau khi vụ nhuộm cà phê bằng lõi pin bị phanh phui, một số giới chức lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lên tiếng nói rằng đây chỉ là một vụ cá biệt, một hạt cát trong thị trường cà phê danh tiếng của Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại một hội nghị toàn quốc về thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam hôm 22 tháng 4 nói rằng vụ việc đang gây ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín nông sản của Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng phải nghiêm túc xem xét khởi tố các đối tượng liên quan trong vụ này. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cà phê hiện là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt 3,2 tỷ đô la. Chỉ riêng trong quý đầu năm 2018, tổng mức xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt gần 1 tỷ đô la.
Lãnh đạo đảng tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây yêu cầu một ủy ban dưới quyền ông điều tra việc một công ty thuộc thành ủy bán đất cho một công ty tư nhân. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hôm 20 tháng 4 yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lật lại xem xét việc công ty Tân Thuận bán hơn 32 hectare đất cho công ty Quốc Cường Gia Lai để xác định xem giao dịch này có vi phạm pháp luật hay quy định của Thành ủy hay không. Công ty với 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy có tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Ông Nhân yêu cầu Ủy ban kiểm tra làm rõ xem trong giao dịch kể trên có những vi phạm gì, mức độ như thế nào, hậu quả và trách nhiệm của các cá nhân tập thể có liên quan ra sao. Vị bí thư cũng yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 8 tháng 5. Trước đó, hôm 18 tháng 4, Ban Thường vụ đã yêu cầu công ty Tân Thuận đàm phán với công ty Quốc Cường Gia Lai để hủy hợp đồng. Yêu cầu này được đưa ra sau khi Thành ủy cho rằng Tân Thuận đã không báo cáo cho Thành ủy về việc bán đất. Thành ủy khẳng định Tân Thuận đã không tuân thủ quy chế của Thành ủy về quản lý sử dụng nhà đất tại các công ty thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố. Thương vụ đó diễn ra hồi đầu tháng 6 năm 2017, trong đó Tân Thuận bán đất đã được đền bù tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Quốc Cường Gia Lai. Khu đất hơn 320.000 m2 được bán với giá 1,29 triệu đồng một m2. Khu đất này trước đây thuộc quyền sử dụng của người dân địa phương. Khoảng 8 năm trước, Tân Thuận đã đền bù cho dân để nắm quyền quản lý sở hữu khu đất trước khi bán cho Quốc Cường Gia Lai. Báo chí trong nước dẫn lời giới kinh doanh bất động sản địa phương nói rằng giá bán của Tân Thuận thấp rẻ mạt một cách đáng kinh ngạc nếu so sánh với giá thị trường trong khoảng từ 8,5 đến 10 triệu đồng một mét vuông ở cùng thời điểm. Họ cho rằng chênh lệch giá này đã làm cho nhà nước thiệt hại ít nhất là 2.500 tỷ đồng. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ bình luận với VOA.
Lúc này là cần phải là điều tra liệu có tham nhũng dắt vào cái vụ chuyển nhượng này không. Bởi vì cái biểu hiện của nó là giá đất hai bên thống nhất với nhau là thấp hơn giá đất thị trường. Có thể là có một cái phần tiền nào đó đặt ngoài hợp đồng trao tay với nhau. Nếu mà đã xảy ra như thế thì chắc chắn là sai về tham nhũng.
Trên Facebook cá nhân, nhà báo có nhiều ảnh hưởng Trương Huy San đặt câu hỏi nếu không phải là một công ty của Thành ủy, liệu ở thời buổi này có tư nhân nào gom đất ở Nhà Bè, quận 7 được 3-40 hectare hay không? Bao nhiêu hộ dân ở Phước Kiển, Tân Phong đã bị thu hồi đất bởi một cơ quan có quyền lực nhất? Người thường được biết đến với tên Huy Đức có gần 210.000 người theo dõi qua Facebook viết thêm: nhân dân đã bị mất đất bởi những thế lực nhân danh sở hữu toàn dân, để rồi chính họ nhìn thấy đất từ tay mình rơi vào tay các tư nhân thế lực. Ông Huy Đức nhận định có những giao dịch bắt đầu từ 2015 và phần lớn diễn ra trong năm 2016 liên quan đến Phó Bí Thư Tất Thành Cang. Và chắc chắn không chỉ Tất Thành Cang chịu trách nhiệm. Ông Cang chưa lên tiếng về bình luận này. Tin mới nhất cho biết ông đã xuất viện hôm 19 tháng 4 sau một ngày phải nhập viện vì lý do liên quan đến tim mạch. Tin tức về giao dịch đất bị đặt trong vòng nghi vấn đã làm cho giá trị cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai giảm sâu trong tuần qua xuống mức thấp nhất từ đầu năm nay, đồng thời gây thiệt hại cho công ty về giá trị vốn hóa lên đến 450 tỷ đồng. Trước những diễn biến này, Quốc Cường Gia Lai hôm 20 tháng 4 đã công bố văn bản phản hồi thông tin báo chí trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty bất động sản do bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch khẳng định hơn 32 hectare đất mà họ mua của Tân Thuận không phải là đất công, nên việc chuyển nhượng không cần thông qua đấu giá. Để bảo vệ lập luận này, Quốc Cường Gia Lai nêu dẫn chứng rằng số đất đó nguyên là đất nông nghiệp, không phải do nhà nước giao Tân Thuận quản lý, và công ty của Thành ủy đã có đất này thông qua việc Tân Thuận dùng tiền kinh doanh để thương lượng đền bù trực tiếp cho người dân. Giáo sư Đặng Hùng Võ phân tích với VOA về tình huống này.
Hiện nay cũng chỉ yêu cầu là hai bên đàm phán với nhau để hủy hợp đồng, chứ không hề có chuyện nói rằng cái hợp đồng đó sai. Chỉ có nghĩa là ở đây, theo tôi, hoàn toàn là cái đất đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tức là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao trực tiếp cho Tân Thuận. Và như vậy thì Tân Thuận hoàn toàn có quyền chuyển nhượng cho một doanh nghiệp khác.
Cùng ngày 20 tháng 4, bà Loan cho phóng viên của báo Người Tiêu Dùng biết rằng hiện công ty của bà đang san lấp mặt bằng tại khu đất đã mua. Bà tuyên bố nếu nhà nước thấy họ bán hớ, công ty của bà sẵn sàng trả lại đất, nhưng công ty Tân Thuận phải bồi thường thiệt hại cho Quốc Cường Gia Lai. Người Tiêu Dùng trích lời bà nói: chúng ta ra tòa, dù là nhà nước cũng phải ra tòa rất là rõ ràng, không thể ép doanh nghiệp được, doanh nghiệp không sai. Về sự tự tin của nữ chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, chuyên gia lĩnh vực đất đai Đặng Hùng Võ nói:
Nếu có sự can thiệp mà chưa đầy đủ chứng lý về chuyện vi phạm pháp luật, Quốc Cường cho rằng là cái việc mà phải hủy hợp đồng đó là gây thiệt hại cho họ thì hoàn toàn họ có quyền kiện. Và nếu họ có đầy đủ chứng lý rằng là cái vụ chuyển nhượng này là không có dắt dính một chút gì đến tham nhũng thì hoàn toàn tôi cho rằng là đấy là quyền của họ và quyền đấy là quyền hợp pháp.
Trong một loạt bài hồi tuần trước, Người Tiêu Dùng viết trong nhiều năm qua, Quốc Cường Gia Lai đã mạnh tay vung tiền thâu tóm gần hết đất tại dự án khu dân cư Phước Kiền. Trong đó bao gồm cả đất từng thuộc về quyền sử dụng của dân địa phương và một phần lớn là đất công sản. Khu Phước Kiền có vị trí đẹp ở gần sông Sài Gòn. Báo chí đưa tin khu vực này sau khi xây dựng hạ tầng, giá đất nền lên tới trên 40 triệu đồng một mét vuông. Điều đó càng làm tăng những nghi vấn về giao dịch bị cho là thiếu minh bạch với giá chuyển nhượng rẻ hơn nhiều lần so với giá thị trường giữa Tân Thuận với Quốc Cường Gia Lai. Văn bản có chữ ký của ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, công bố trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, viết rằng các thông tin báo chí đưa ra không thận trọng, không xác minh từ hai phía cho các sự việc thực tế đã gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của công ty Quốc Cường Gia Lai.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc hôm 23 tháng 4 đã ký văn bản hợp tác quân sự về một tầm nhìn chung sau khi hai bên tổ chức các cuộc đàm phán song phương tại thủ đô Seoul, hãng thông tấn Yonhap trích lời các viên chức quân sự cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yang-mu và người đồng cấp Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ký văn bản có tên Tuyên bố chung về tầm nhìn hợp tác quân sự. Tuyên bố kêu gọi việc mở rộng các cuộc trao đổi giữa nhân dân với nhân dân, quan hệ đối tác trong ngành quốc phòng và hợp tác liên quan đến các vấn đề quân sự khác, bao gồm các hoạt động gìn giữ hòa bình, viện trợ nhân đạo, an ninh đa phương và tìm kiếm quân nhân bị mất tích. Tuyên bố này theo sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của hai nước khi Tổng thống Moon Jae-in đến thăm Việt Nam vào tháng 3. Bộ trưởng Song trao đổi với phía Việt Nam về những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Moon nhằm mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và yêu cầu phía Việt Nam ủng hộ cho những nỗ lực này. Theo các viên chức quốc phòng Hàn Quốc, Đại tướng Lịch bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh liên triều trong tuần này sẽ giúp giải trừ hạt nhân và mang lại hòa bình lâu dài ở bán đảo Triều Tiên. Ông Lịch cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Seoul trong việc cải thiện quan hệ ngoại giao và quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam loan tin chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 nhằm nâng tầm hợp tác quốc phòng lên giai đoạn mới, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc sâu rộng và thực chất thông qua trao đổi các nội dung và biện pháp cụ thể.
Các cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco sáng 23 tháng 4 cho biết đã bầu ba đại diện của Thái Beverage vào Hội đồng Quản trị Sabeco. Trước đây trong năm, Thái Beverage, công ty sở hữu hơn 50% cổ phần của Sabeco, khiếu nại với chính phủ Việt Nam rằng những nhân vật được họ đề nghị tham gia hội đồng quản trị đã bị Sabeco bác bỏ. Tháng trước, một giám đốc điều hành cấp cao tại Sabeco giải thích rằng tiến trình bổ nhiệm người của Thái Beverage bị trì hoãn vì thủ tục phức tạp. Thái Beverage không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Một trong ba nhân vật mới được bầu vào hội đồng quản trị Sabeco là ông Koh Poh Tiong, quốc tịch Singapore, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị Beer Group. Hai người còn lại là Malcolm Tan Thiang Hinh, quốc tịch Malaysia, CEO của công ty phân phối DXL International, và ông Sunyaluk Chaikajonkwat, quốc tịch Thái Lan, thuộc công ty luật Wiragong Chinnavat and Partners Limited. Sabeco có hai thương hiệu bia mang tính biểu tượng tại Việt Nam là Bia Sài Gòn và 333. Tháng 12/2017, Thái Beverage thắng một cuộc đấu giá để mua cổ phần của Sabeco với giá là 4,84 tỷ đô la. Lúc đó, một số chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại về việc công ty Sabeco rơi vào tay của một nhà đầu tư nước ngoài. Họ nói bán công ty Sabeco là bán đi con gà đẻ trứng vàng. Tiến sĩ kinh tế Vũ Quang Việt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hợp Quốc, nói với VOA rằng việc bán cổ phần Sabeco cho nhà đầu tư nước ngoài đi ngược lại với chính sách phát triển kinh tế tư nhân của Việt Nam. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng nhiệm Trung Quốc hôm 23 tháng 4 đã thảo luận về chuyến thăm sắp tới đến quốc gia đông dân nhất thế giới của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Lavrov gặp ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc ở Bắc Kinh. Reuters dẫn lời ông Lavrov nói rằng người đứng đầu Điện Kremlin sẽ tới Trung Quốc vào tháng 6 để tham dự một cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Nhà ngoại giao Nga được trích lời nói trong cuộc họp báo chung rằng hôm nay chúng tôi tập trung vào quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, ông Putin cho biết ông có kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại nhiều sự kiện, trong đó có cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, cũng như tại cuộc họp của các nền kinh tế mới nổi BRICS, Hội nghị G20 và tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, theo hãng tin Nga TASS. Ngoài chuyến thăm của nguyên thủ Putin, ông Lavrov hôm 23 tháng 4 còn cho biết ông đồng ý với người đồng nhiệm Trung Quốc rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ tìm cách ngăn cản Mỹ phá hoại thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Hàn Quốc hôm 23 tháng 4 đã tạm dừng các chương trình phát thanh mang tính tuyên truyền nhắm vào Triều Tiên, bày tỏ cử chỉ tích cực trước cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo hai miền trong một thập kỷ qua, theo hãng tin Reuters. Đài truyền hình CNBC cho biết Hàn Quốc đã ngừng phát thanh kênh âm nhạc có cường độ lớn và các kênh tuyên truyền khác dọc theo biên giới với Triều Tiên trong một cử chỉ thể hiện thiện chí trước các cuộc hội đàm cấp cao vào cuối tuần này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố rằng các chương trình phát thanh với âm tần cao nhằm vào khu phi quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã ngừng vào khuya ngày 22 tháng 4. Cử chỉ này được đưa ra sau khi Triều Tiên cho biết hôm 21 tháng 4 rằng họ sẽ đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa ngay lập tức và thay vào đó sẽ theo đuổi tiến trình tăng trưởng kinh tế và hòa bình. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tổ chức cuộc thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại làng Bàn Môn Điếm vào ngày 27 tháng 4 và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết trong cuộc họp thượng kỳ tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul hôm 23 tháng 4, quyết định ngưng các chương trình hạt nhân của Triều Tiên là một quyết định quan trọng đối với việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Quốc vương Norodom Sihamoni hôm 23 tháng 4 kêu gọi các thượng nghị sĩ Campuchia hãy bảo vệ công lý và nhân quyền vào lúc Thượng viện triệu tập lần đầu tiên kể từ khi đảng đương quyền đắc thắng trong cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi vào tháng 2 vừa rồi. Đảng Nhân dân Campuchia, gọi tắt là CPP của Thủ tướng Hun Sen, chiếm được tất cả các ghế bỏ ngỏ trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 2 sau khi những người ủng hộ phe đối lập bị tước quyền bầu cử vào cuối năm ngoái. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền và giới lãnh đạo đối lập mô tả cuộc bầu cử là gian lận và phản dân chủ, trong khi các chính phủ Tây Phương đình chỉ viện trợ và áp đặt các biện pháp trừng phạt, gồm cấm du hành đối với một số thành viên cấp cao của CPP. Trong một bài diễn văn hôm thứ Hai chào mừng các nhà lập pháp tân cử, nhà vua Campuchia nói Thượng viện phải bảo vệ công lý và nhân quyền hầu có thể cải thiện tình trạng an hòa trong xã hội chúng ta. Nhà vua nhắc nhở các nghị sĩ rằng nhiệm vụ của Thượng viện là bảo vệ các quyền hiến định căn bản và bảo vệ nền dân chủ, cũng như tự do và lợi ích của tất cả. Người phát ngôn của Đảng Nhân dân Campuchia Sok E San không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Đảng CPP chiếm được 58 trong tổng cộng 62 ghế tại Thượng viện Campuchia, trong đó có 2 thành viên do nhà vua bổ nhiệm và 2 do quốc hội chọn. 4 người được bổ nhiệm đều là thành viên của Đảng Bảo Hoàng Phun Sin Pek của Hoàng tử Norodom Ganarit, người từng là đối thủ chính của Thủ tướng Hun Sen, nhưng giờ lại ngả về phía ông Hun Sen. Tháng 11 năm ngoái, Tòa án Tối cao Campuchia giải tán Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia, gọi tắt là CNRP, theo yêu cầu của chính quyền Hun Sen.
Cảnh sát Myanmar hôm thứ Bảy đã đuổi gia đình của một viên cảnh sát ra khỏi nhà vì ông này một ngày trước đó đã khai với tòa rằng ông và những người khác đã nhận lệnh phải gài bẫy 2 phóng viên của hãng tin Reuters đối mặt với các cáo buộc có thể khiến họ ngồi tù 14 năm. vợ của viên cảnh sát này cho biết. Hai phóng viên Wa Lon và Kho Su-woo bị câu lưu kể từ ngày 12 tháng 12 về cáo buộc vi phạm đạo luật bí mật nhà nước thời thuộc địa. Cả hai người đã giúp đưa tin về cuộc khủng hoảng ở bang Rakhine của Myanmar, nơi mà một chiến dịch chống nổi dậy tàn bạo vào năm ngoái đã khiến khoảng 700.000 người Hồi giáo Rohingya chạy sang nước láng giềng Bangladesh. Đội trưởng cảnh sát Mujahnain khai trước một tòa án hôm thứ Sáu rằng cấp trên của ông đã sắp xếp cho hai nhân viên cảnh sát gặp gỡ các phóng viên tại một nhà hàng và giao các tài liệu được mô tả là giấy tờ mật quan trọng để đánh lừa họ. Hôm thứ Bảy, vợ của ông Mujahnain, Do Chu, cho biết là bà và con gái của bà đã được lệnh phải dọn ra khỏi khu nhà của cảnh sát ở thủ đô Naypyidaw. Một viên cảnh sát gọi điện thoại cho chúng tôi sáng nay và bảo chúng tôi phải dọn ra khỏi nhà ngay lập tức và đó là lệnh từ cấp trên. Bà Do Chu vừa nói vừa khóc nức nở, theo AP. Ông Mujahnain cho biết ông và các đồng nghiệp khác trước đó đã được phóng viên Wa Lon phỏng vấn về các hoạt động của họ ở Rakhine, đã bị thẩm vấn dưới sự chỉ đạo của chuẩn tướng Tinh Kho Kho thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát An ninh 8. Hoạt động của Sở Cảnh sát đối với gia đình của ông Mujahnain đã khơi lên sự phẫn nộ ở Myanmar. Đây là một động thái quá đáng. Ông Robert Sangong, một luật sư nhân quyền, nói với AP, việc này là lời cảnh cáo cho các cảnh sát khác trong nước phải giữ im lặng, không được nói lên sự thật. Reuters cho biết họ đã liên lạc với các phát ngôn viên của Sở Cảnh sát và Chính phủ và không nhận được hồi đáp. Ủy ban bảo vệ ký giả Myanmar, một tổ chức tự do ngôn luận ở Myanmar, đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp tiền cho gia đình ông Mujahnain và đã quyên góp được 1,5 triệu Kyat Myanmar, tương đương khoảng 1.127 đô la Mỹ, trong khi các nhà báo ở Naypyidaw quyên được thêm 900.000 Kyat, tổng cộng là khoảng 1.800 đô la Mỹ. Các nhà báo tham gia nỗ lực này nói với Reuters. Các nhà báo cho biết gia đình đã khước từ số tiền này vì họ muốn bảo vệ nhân phẩm của ông Mujahnain, nhưng một đại diện của ủy ban nói sẽ cố tìm gặp gia đình để trao khoản tiền, theo Reuters. Tòa án ở Yangon đã mở các phiên nghe lời khai kể từ tháng 1. Luật sư của các bị cáo đã yêu cầu tòa án bãi bỏ vụ kiện nhắm vào hai người. Họ nói rằng các công tố viên đã không trưng ra đủ bằng chứng để củng cố lập luận, nhưng thẩm phán đã bác yêu cầu này.
Cảnh sát Malaysia hôm 23 tháng 4 trưng hình ảnh vẽ bằng máy tính hai người đàn ông là nghi phạm bắn chết một người đàn ông Palestine ở Kuala Lumpur, theo hãng tin Reuters. Hôm 21 tháng 4, hai người đàn ông trên một chiếc xe máy bắn ít nhất 14 phát đạn, giết chết ông Fadi Abbas, một giảng viên kỹ thuật ở Kuala Lumpur, làm ông chết ngay tại chỗ. Cảnh sát trưởng Mohammad Fuzi bin Harun cho các phóng viên biết hình ảnh được phác họa trên máy tính theo mô tả của các nhân chứng. Hamas, một nhóm dân quân Hồi giáo đang kiểm soát dải Gaza, cáo buộc cơ quan gián điệp Mossad của Israel đã ám sát ông Bash, người mà họ nói là một thành viên trong nhóm Hamas. Israel bác bỏ cáo buộc này. Theo AP, nhóm Hamas nói rằng ông Fadi Abbas, một kỹ sư người Palestine, là một thành viên trung thành và là một khoa học gia trong thành phần người Palestine trẻ. Nhóm Hamas không cho biết thêm chi tiết về các thành tựu khoa học của ông này, chỉ nói ông có các đóng góp quan trọng về lĩnh vực năng lượng. Phó Thủ tướng Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi cho hay, chính phủ đang điều tra việc có thể có người ngoại quốc can dự vào vụ này. Các cơ quan truyền thông Israel cho hay, ông Abbas tham gia vào nỗ lực chế tạo máy bay không người lái cho Hamas. Đây được coi là vụ truy sát gây chấn động Malaysia cũng như dư luận quốc tế, tiếp sau vụ ám sát người anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un mà một nghi can người Việt, cô Đoàn Thị Hương, bị cáo buộc thực hiện. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 23 tháng 4 sẽ biểu quyết về chọn lựa của Tổng thống Trump đề cử giám đốc CIA Mike Pompeo vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao. Hãng tin Reuters nói, ông Pompeo có thể trở thành ứng viên ngoại trưởng đầu tiên không được Ủy ban Đối ngoại ủng hộ. Nếu xảy ra, điều đó sẽ không ngăn cản tiến trình chuyển thuận ông Pompeo tại Thượng viện. Tuy nhiên, việc này có thể tác động tới mối quan hệ giữa ông Pompeo với Quốc hội. Năm ngoái, Thượng viện chuyển thuận ông Pompeo vào vị trí giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA với 66 phiếu thuận, 32 phiếu chống. Lần này, những người chống đối nói ông có lập trường diều hâu và quá bảo thủ về mặt xã hội để có thể trở thành nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ. Ông Pompeo chống đối hôn nhân đồng tính và từng có liên hệ với các nhóm bài Hồi giáo. Nhưng bây giờ, ông là một trong các cố vấn được Tổng thống Trump tin cậy nhất và là người dẫn đầu cho việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Kim Jong-un.
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện gồm 11 người của Đảng Cộng Hòa và 10 đảng viên Dân Chủ. Hãng tin Reuters hôm 22 tháng 4 nói rằng nếu có ít nhất 11 người trong tổng cộng 21 thành viên ủng hộ ông Pompeo, thì ủy ban sẽ tiến cử ông lên toàn thể Thượng viện. Tuy nhiên, trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Rand Paul của Đảng Cộng Hòa và 10 thành viên của Đảng Dân Chủ chống đối chọn lựa của ông Trump, ông Pompeo có nguy cơ không được Ủy ban Đối ngoại ủng hộ, trừ phi một ai đó thay đổi ý kiến. Phe Cộng Hòa chiếm đa số 51 trên 49 tại Thượng viện, nhưng với lập trường kiên quyết chống đối của Thượng nghị sĩ Rand Paul và sự vắng mặt của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John McCain đang trị bệnh, số phiếu tối đa mà ông Pompeo có thể nhận được là 49 phiếu. Ủy ban có thể biểu quyết đưa trường hợp ông Pompeo lên phiên họp khoáng đại Thượng viện mà không đưa ra đề nghị nào, hoặc chặn lại, không đưa việc này ra toàn thể Thượng viện. Điều này khó xảy ra bởi vì một số nghị sĩ Đảng Dân Chủ không nỡ tước đi một cơ hội cho ông Pompeo được cứu xét tại Thượng viện vì ông từng là một nghị sĩ đồng nghiệp của họ.
Một tổ chức giám sát vũ khí hóa học quốc tế cho biết một toán thanh sát viên hôm thứ Bảy đã thu thập các mẫu tại địa điểm một vụ tấn công bị nghi là sử dụng khí độc 2 tuần trước tại thị trấn Duma của Syria. Tổ chức cấm vũ khí hóa học, gọi tắt là OPCW, cho biết một báo cáo dựa trên những phát hiện và những thông tin khác được thu thập bởi toán này sẽ được soạn thảo sau khi các mẫu được phân tích bởi các phòng xét nghiệm được chỉ định. Tổ chức này nói thêm họ sẽ thẩm định tình hình và xem xét các bước trong tương lai, bao gồm một chuyến thăm khả dĩ khác tới Duma. Những nỗ lực của toán tìm hiểu thực tế để vào thị trấn này đã bị trì hoãn vài ngày do một loạt những trở ngại liên quan tới an ninh. Những nhân viên ứng cứu khẩn cấp cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bị tình nghi sử dụng khí độc vào ngày 7 tháng 4 mà Mỹ và các đồng minh quy trách cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chính phủ Syria đã phủ nhận sử dụng vũ khí hóa học, một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, và đã mời các thanh sát viên tới điều tra. Họ tới Syria vào ngày 14 tháng 4, cùng ngày mà Hoa Kỳ, Anh, Pháp bắn một loạt viên đạn nhắm vào 3 cơ sở vũ khí hóa học ở Syria. Ken Ward, đại sứ Mỹ tại OPCW, tuyên bố vào ngày 16 tháng 4 rằng người Nga đã tới địa điểm này và có thể đã can thiệp vào hiện trường, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Ngày 9 tháng 4, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc nói với Hội đồng Bảo an rằng các chuyên gia Nga đã tới địa điểm này, thu thập các mẫu đất, phỏng vấn các nhân chứng và nhân viên y tế và xác định là không có vụ tấn công vũ khí hóa học nào xảy ra.
Một cụ bà người Nhật chào đời hồi thế kỷ 19 và được coi là người nhiều tuổi nhất thế giới qua đời hôm 21 tháng 4, thọ 117 tuổi. Reuters dẫn lời hãng tin Kyodo của Nhật nói rằng bà Nabi Tajima sinh ngày 4 tháng 8 năm 1900, qua đời vì tuổi cao sức yếu tại một bệnh viện ở quê bà Honda Kikaijima nằm ở Tây Nam Nhật Bản. Sách kỷ lục thế giới Guinness đang điều tra để chứng nhận bà Tajima là người nhiều tuổi nhất thế giới còn sống sau khi người giữ kỷ lục này, bà Violet Brown của Jamaica, qua đời năm ngoái, cũng thọ 117 tuổi. Tổ chức này hồi đầu tháng 4 công nhận một cụ ông 112 tuổi của Nhật Bản là người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới, theo Reuters. Năm ngoái, tổng số người thọ 100 tuổi ở Nhật là gần 68.000 người, theo dữ liệu của chính phủ nước này. Con số trên tăng mạnh so với số 153 người ghi nhận vào năm 1963.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Vụ khởi tố và tống giam một sĩ quan tình báo cấp tướng của Tổng cục 5 Bộ Công an vào ngày 17 tháng 4 năm 2018 rất có thể chỉ là bước khởi đầu hoặc là giai đoạn 1 của một trận công kích đến những cấp cao hơn nữa của Tổng cục Tình báo trong thời gian tới. Và những ngày này, dư luận đang sôi sục với dự đoán sẽ có ít nhất 2 thứ trưởng Bộ Công an phải bị liên đới trách nhiệm, thậm chí cả trách nhiệm hình sự ở giai đoạn 2 của đại án kinh tế chính trị Vũ Nhôm. Có lẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ Trịnh Xuân Thanh mà có vẻ chẳng phăng ra được đầu mối nào đã giúp Thanh đào tẩu ra nước ngoài ngay trước mũi ngành công an Việt Nam giỏi nhất thế giới, Tổng Bí thư Trọng đã chỉ đạo chiến dịch bắt và khai thác Vũ Nhôm, Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ một cách làm việc gì ra việc đó, như một lời khen dân dã của ông Trọng dành cho cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Song một cơ quan khác mà ông Trọng không công khai khen ngợi nhưng lại có vẻ chiếm lĩnh vai trò rất lớn trong chiến dịch bắt và khai thác vũ nhôm, đó là Tổng cục 2, tức Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Mặc dù từ lâu nay đã được xem là thanh kiếm và lá chắn của Đảng, nhưng từ khoảng giữa năm 2016 đến nay, Bộ Công an dường như đã phải nhường lại hình ảnh thanh kiếm cho những đồng nghiệp bên quân đội.
Sau khi Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ bị bắt và dẫn độ từ cửa khẩu Singapore-Malaysia về Việt Nam vào đầu tháng Giêng năm 2018, dư luận và báo chí sôi trào. Nhưng trong suốt một thời gian sau đó, mọi tin tức về vấn đề chính trị nội bộ của Vũ Nhôm đã bắt tăm. Có chăng chỉ là vài ba thông tin về Vũ Nhôm dính líu sâu với nhiều nhà công sản và dự án bất động sản ở Đà Nẵng, với Ngân hàng Đông Á ở Sài Gòn và bị cáo buộc tội danh trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước Tết Nguyên đán 2018 và lồng trong bầu không khí xử đại án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, những tưởng vụ Vũ Nhôm đã có thông tin mới và đã xảy ra bắt bớ những quan chức liên quan đến Vũ Nhôm ngay trước Tết. Nhưng tất cả vẫn lắng bặt. Sau Tết Nguyên đán 2018, vụ án đầu tiên và thuộc loại đại án hóa ra lại là vụ việc mà nhiều người tưởng như đã chìm lắng hoặc chìm xuồng. Mobifone mua AVG với phạm vi liên đới trách nhiệm thuộc về nhiều bộ ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Trong khi đó, vụ Vũ Nhôm vẫn không thấy tăm hơi gì. Thậm chí, liên quan đến đại án Trần Phương Bình ở Ngân hàng Đông Á, người ta còn đặt dấu hỏi vì sao cho tới thời điểm đó vẫn chưa khởi tố Vũ Nhôm trong vụ án này, dù hành vi chiếm đoạt tài sản của Vũ Nhôm tại Ngân hàng Đông Á là đã rõ. Còn giờ đây, đã rõ là Nguyễn Phú Trọng và ít nhất một người tham mưu giấu mặt đầy sâu hiểm bên cạnh ông Trọng đã tính toán một nước cờ, vừa chiến thuật, vừa mang tính chiến lược để không cho chúng nó thoát.
Việc Bộ Công an khởi tố, tống giam và câu lưu 7 quan chức vào ngày 17 tháng 4 năm 2018, trong đó có những cái tên cộm cán như Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an đã nghỉ hưu, Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2006 đến năm 2011, Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2014, cho thấy trong quan niệm và chủ trương của ông Trọng, vụ Vũ Nhôm chính là một đại án, không chỉ đại án về kinh tế mà còn về an ninh quốc gia. Về mặt tốc độ, khác biệt phần nào với vụ bắt và xử án cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, nước đi của ông Trọng trong vụ Vũ Nhôm không quá thần tốc mà có thể bứt qua những công đoạn của tố tụng hình sự, mà có thể mang đặc thù không cần nhanh nhưng phải chắc. Các bị can bị khởi tố không phải chỉ cùng một cơ quan mà còn nhiều hơn hai cơ quan. Nhưng ấn tượng nhất là ngọn roi của ông Trọng đã quất thẳng vào lưng cánh Tình báo Công an. Một chiến dịch mang sắc tố binh chủng hợp thành như một thuật ngữ của ngành quân sự Việt Nam. Chưa biết với tính chất xen cài cả kinh tế và an ninh như trên, vụ án Vũ Nhôm mà chắc chắn sẽ đưa ra xét xử có được chia thành hai phiên tòa. Một xử những tội danh về kinh tế như trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn, hay cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, và một sẽ được xét xử riêng với tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Hai phần này sẽ được gộp chung và làm một. Nhưng vụ bắt tướng Tình báo Phan Hữu Tuấn, sếp của Thượng tá Phan Văn Anh Vũ, xảy ra trong bối cảnh ông Trọng đang cầm trịch để thông qua và triển khai đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về cải tổ ngành công an.
Về tính quy trình, khác nhiều với vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ bắt và khai thác Vũ Nhôm đang có nét giống với quy trình Đinh La Thăng. Sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị vào tháng 5 2017, Đinh La Thăng được bố trí về Ban Kinh tế Trung ương và tưởng như đã hạ cánh an toàn. Nhưng từ tháng 8 năm 2017 trở đi, một chiến dịch bắt quan chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã được xúc tiến nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, vào tháng 12 năm 2017, Đinh La Thăng chính thức chịu chung số phận với những quan chức dầu khí đã phải tra tay vào còng. Vũ Nhôm không chỉ là tâm điểm kinh tế, tập trung nhiều mối quan hệ làm ăn phi pháp với các quan chức khác, mà còn là một tâm điểm chính trị. Khởi nguồn từ Vũ Nhôm và khai thác tối đa nhân vật này, dường như ông Trọng đang thành công trong chiến dịch truy ngược lên các quan chức cấp cao hơn, kể cả cấp ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi ở vụ Trịnh Xuân Thanh, cho đến giờ vẫn chẳng thấy ông Trọng nói năng hay tự hào báo cáo về kết quả đã phát hiện thế lực tổ chức cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài. Vụ bắt tướng Tình báo Phan Hữu Tuấn cũng xảy ra trước hội nghị Trung ương 7 của Đảng cầm quyền, một hội nghị rất có thể sẽ đặc trưng và đặc tả về nhân sự, hoặc là sự đổi thay với nhân sự rất cao cấp. Đúng vào thời gian này, một vị trí rất cao cấp là Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, lại đi chữa bệnh ở Nhật Bản. Mặc dù vẫn không có thông tin chính thức nào từ hệ thống tuyên giáo Đảng hay từ Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nhiều nguồn dư luận vẫn cho rằng ông Quang đã sang Nhật chữa bệnh từ đầu tháng 4 năm 2018. Vào năm ngoái, ông Trần Đại Quang cũng đã có một lần biến mất, khiến không chỉ dư luận trong nước xôn xao mà cả báo chí quốc tế cũng phải đặt dấu hỏi.
Cuối tháng 7 năm 2017, trùng với sự kiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo cách gọi của nhà nước Đức hoặc Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú theo lối tuyên giáo của Bộ Công an, ông Trần Đại Quang đã biến mất đến gần một tháng và chỉ xuất hiện trở lại vào cuối tháng 8 năm 2017 với gương mặt phờ phạc. Trong thời gian Trần Đại Quang vắn mặt tại Phủ Chủ tịch, một blogger nắm nhiều tin tức nội bộ, thậm chí còn đòi hỏi ông Quang cần bàn giao quyền lực cho người khác. Một dấu ấn khác là khác hẳn với hai vụ tàu khỏe mà có chi mô của trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh vào cuối năm 2014 và vụ tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh vào giữa năm 2015. Trong vụ Trần Đại Quang đi chữa bệnh ở Nhật Bản vào năm 2017 đã hoàn toàn không có xác nhận hay lời động viên an ủi nào của Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Ở vào lần thứ hai biến mất của ông Trần Đại Quang lại đã xuất hiện những dư luận và đồn đoán về tình trạng sức khỏe khó hồi phục của ông và về những gương mặt nào có thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nếu ông Quang nghỉ giữa chừng. Trong khi đó, chủ trương nhất thể hóa của Đảng cầm quyền vẫn tiếp tục triển khai và triển khai ngày càng nhanh. Bắt đầu từ Quảng Ninh, cái nôi cách mạng của trưởng ban tổ chức hiện thời là Phạm Minh Chính đang lan đến một số tỉnh thành khác. Ở nhiều nơi, hai chức danh bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện đã được nhập làm một, thậm chí còn đặt cả vấn đề nhập ba thành một, tức là cả chức chủ tịch hội đồng nhân dân. Cũng trong bối cảnh đó, thông tin sốt nóng về việc Quốc hội Trung Quốc đã gần như tuyệt đối thông qua hiến pháp không giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước của Tập Cận Bình hẳn đã có tác động như một sự gợi ý đến chính trường Việt Nam, hé ra khả năng chủ tịch nước kiêm tổng bí thư trong tương lai không xa.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt, sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh, anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình này thì tôi thấy là chúng ta đã nói nhiều hoặc là cũng đã trả lời nhiều những câu hỏi về nhiều bệnh khác nhau thuộc mọi loại từ tinh thần đến cơ thể. Nhưng mà có một số bệnh mà ít thấy người hỏi đến, đó là cái bệnh truyền qua đường sinh dục. Do đó hôm nay thì tôi nghĩ là chúng ta nên bàn một chút về cái bệnh truyền qua đường sinh dục.
Vâng, đúng như vậy. Thưa bác sĩ, có nhiều thính giả thì dường như là ngại, có muốn hỏi, nhiều rất nhiều người muốn hỏi nhưng mà dường như là ngại, thành ra không có nêu cái vấn đề, nêu cái câu hỏi này lên. Như vậy thì để bắt đầu thì xin bác sĩ cho biết là cái bệnh truyền qua đường sinh dục là những bệnh gì?
Vâng, đúng là tôi nghĩ quả như anh nói, nó là một bệnh khá phổ biến nhưng mà nhiều người ngại ngùng khi nói đến chuyện tình dục. Thế bệnh truyền qua đường sinh dục, nghe cái tên nó hơi dài nhưng nó đúng, nó phản ánh đúng cái sự thật. Thì đó là cái bệnh xảy ra do quan hệ tình dục giữa hai người hoặc là khác phái hoặc là đồng tính hoặc là như bây giờ cũng phải nói là đó là sự thật là cũng có những người tuy là cùng phái nhưng mà chuyển giới.
Thì chính là như vậy, cho nên nhiều người ngại đề cập đến, vì đó là cho đó là cái chuyện riêng tư hay là cái chuyện phòng the phải giữ kín, không nên ở chỗ nói ra ở chỗ công cộng, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, nhiều người thì ai cũng vậy thôi, tôi hiểu, cho là đó là xấu hổ. Nhưng mà chúng ta không nên nghĩ như vậy. Đó, tình dục là một chuyện tự nhiên, là chuyện phải có, là chuyện có nhân loại là có tình dục. Thì nó cũng giống như là ăn và ngủ thôi. Đối với y khoa thì không có gì là tốt, không có gì là xấu cả. Vì trong thực tế đó, phải nhận rằng là đó là sự thật, là bệnh tình dục đã có từ thời thượng cổ, từ khi có loài người, và nó sẽ còn tồn tại khi mà khi nào mà còn có loài người. Thì cũng vì có sự e dè, giấu giếm, vì những cái thiếu hiểu biết, cho nên là bệnh truyền qua đường sinh dục trở nên phổ biến. Theo một thống kê ở Mỹ, thì bệnh truyền qua đường sinh dục đứng hàng thứ hai trong số các bệnh nhiễm trùng, nó chỉ sau cảm cúm. Nói như vậy thì chúng ta thấy là đáng sợ, vì nó quá nhiều. Bệnh truyền qua đường sinh dục nhiều khi không được nhận biết, người bị bệnh cũng không biết, và nên là cũng không được chẩn đoán. Và do không được chẩn đoán thì nhiều khi không được báo cáo, ngay cả khi có được chẩn đoán và điều trị cũng nhiều khi không được báo cáo. Cho nên rằng cái con số thật sự của bệnh truyền qua đường sinh dục nhiều hơn là cái con số chính thức. Bệnh xảy ra ở cả đàn ông lẫn đàn bà. Thường thì nó xảy ra những người có thu nhập thấp. Những người có thu nhập thấp thì ít được tiếp cận với y khoa, nghĩa là ít được khám chữa bệnh và ít được các thông tin về y khoa. Do đó họ không biết nên họ dễ bị bệnh hơn, hoặc là họ bị bệnh không được chữa đúng hơn.
Như vậy thì làm sao để nhận biết được bệnh truyền qua đường sinh dục?
Vâng, nhiều khi không được chẩn đoán, nhiều khi chúng ta cũng ngại ngùng không nói đến, không, bác sĩ cũng không hỏi đến. Đúng ra thì phải hỏi. Thành ra là khi nói đến bệnh tình dục hoặc là bệnh truyền qua đường sinh dục, thông thường người thường thì chỉ nghĩ tới hai cái bệnh thông thường mà được nhiều người biết và coi như là xấu, là bệnh giang mai hoặc là bệnh lậu. Nhưng thực ra thì cái phạm vi của bệnh truyền qua đường sinh dục rất là rộng lớn. Nó có những bệnh do vi khuẩn như là bệnh lậu, tức là đi tiểu ra mù chẳng hạn, hoặc là bệnh giang mai là có từ lâu đời rồi. Nhưng mà có những bệnh do ký sinh trùng, như là cái tên khoa học của nó là Trichomonas. Có bệnh do một loại vi sinh vật, nó giữa vi trùng, giữa vi khuẩn và siêu vi là Chlamydia. Phụ nữ thấy bị nấm, họ thấy ngứa ở âm đạo, cái đó là ai, phụ nữ nào cũng biết. Nhưng mà từ những năm 90 trở đi thì ta biết rằng những bệnh nhiễm trùng đường sinh dục có thể do siêu vi nữa. Cái mà siêu vi mà chúng ta biết và nó sôi nổi trong một thời gian là bệnh nhiễm HIV gây ra bệnh liệt kháng. Nhưng có nhiều bệnh siêu vi khác mà rất là quen thuộc với chúng ta, không ngờ nó cũng do có thể được truyền qua đường sinh dục, như là viêm gan siêu vi B, C và cả A nữa. Và gần đây nhất, bà con có thể nhớ cái bệnh Zika do muỗi đốt cũng có thể truyền qua đường sinh dục. Vậy bệnh truyền qua đường sinh dục rất là đa dạng, rất là khó nhận biết. Vì nhiều khi triệu chứng nó rất là nhẹ, có thể chỉ thoáng qua rồi nó biến đi, triệu chứng hết đi nên không ai biết. Dấu hiệu dù không chữa cũng lặn đi, nhưng bệnh vẫn còn tồn tại. Nó tiến triển âm thầm, gây những biến chứng về lâu về dài. Thế đó là nói chung về cái phạm vi của bệnh truyền qua đường sinh dục. Nhưng để trả lời đúng vào câu hỏi của anh đó là làm sao để biết? Vì nó rất là đa dạng nên ta có thể tóm tắt lại các triệu chứng ngắn gọn như thế này để chúng ta có thể dễ có một ý niệm để có thể sử dụng nó trong thực tế. Nghĩa là có những nhóm bệnh gây ra tiết dịch, ví dụ như là huyết trắng. Có những bệnh gây ra viêm loét ở bộ phận sinh dục thì nó cũng khá gợi ý. Và có những bệnh có triệu chứng ngoài da thì điều đó rất là vô cùng khó mà nhận biết được, khó biết được cái nguyên nhân gì gây ra cái triệu chứng ngoài da đó. Nhiều khi người ta bị nhầm lẫn vì thế. Để nói lại, trong cái nhóm tiết dịch đó, thì đàn ông có thể đi tiểu ra mù như là người bị lậu mù, đàn bà có huyết trắng, phụ nữ hay có huyết trắng do nhiều nguyên nhân. Huyết trắng có thể do vi khuẩn như là vi khuẩn lậu mà ta vừa mới nói đến, có thể do ký sinh trùng, như là Trichomonas mà chúng ta vừa mới nói ban nãy, hoặc là do siêu vi, hoặc là do nấm, hoặc là do một loại vi sinh vật gọi là Chlamydia. Lấy trường hợp Chlamydia, tuy là nó nhẹ, nó không gây ra cái gì khó chịu nhiều, nó có tủy thuế trắng, nhưng mà về lâu về dài nó có thể làm tắc ống dẫn trứng, do đó nó có thể là một nguyên nhân gây ra hiếm muộn, làm cho phụ nữ không sanh đẻ được, hoặc là nó tắc nửa chừng nên là có thể gây ra cái tình trạng có thai ngoài tử cung, nghĩa là cái thai nó không đậu, nó không di chuyển xuống tử cung để phát triển được, mà nó lại bị chặn lại ở ống dẫn trứng thành cái thai nó phát triển ống dẫn trứng, tức là một chỗ bất thường, đây là sẽ có biến chứng, nghĩa là nếu mà không nhận biết có thể bể chảy máu trong bụng, vân vân. Đó, nhóm thứ đó là nhóm thứ nhất là nhóm tiết dịch, nhóm thứ hai là nhóm có viêm loét ở đường sinh dục, có thể do vi khuẩn như là bệnh giang mai, có những cái sang thương cơ thể, có là những cái điều kiện có thể làm cho người bị nhiễm có dễ bị nhiễm siêu vi liệt kháng hơn, ví dụ vậy. Nhóm thứ ba là nhóm có triệu chứng ngoài da, như là người ta bị các mụn cóc. Chúng ta bị mụn cóc ở tay thì là chuyện thường, nhưng có thể có những người bị mụn cóc ở bộ phận sinh dục, ở hậu môn hay trong bộ phận sinh dục. Có những người có những cái sang thương mẩn đỏ ngoài da, có thể là do bệnh giang mai. Bệnh giang mai có thể tiến triển âm thầm, gây ra tổn thương ở hệ thần kinh trung ương và tổn thương ở hệ tim mạch. Đó là những điều mà chúng ta có thể thấy trong nhiều năm trước đây. Thời chúng tôi còn đi học, tôi có thể thấy như thế đó. Bây giờ thì nhờ được điều trị tốt hơn nên là những cái biến chứng lâu dài của cái giang mai giai đoạn thứ ba này ít được thấy, không còn được thấy như trước nữa. Bệnh liệt kháng là một bệnh nguy hiểm mà nó tiến triển âm thầm không ai biết. Nó tiến triển âm thầm trong nhiều năm cho đến khi mà nó đã ức chế cái hệ miễn dịch. Đến lúc đó thì người bệnh đã có biến chứng, tức là bị những dễ bị nhiễm trùng hơn, dễ bị bệnh nấm hơn, có thể bị lao, có thể bị sưng phổi và cũng có thể bị những bệnh ác tính do cái hệ thống miễn dịch bị suy giảm.
Thưa bác sĩ, làm sao để chữa được bệnh truyền qua đường sinh dục ạ?
Đó là một vấn đề. Các bệnh truyền qua đường sinh dục đều có thể chữa được, nhưng mà phải chữa đúng cách. Nhiều người giấu giếm, không đi chữa, nghe lời mách bảo của bà con, bạn bè, hoặc là ngày xưa tìm một ít đi, chích một ít đi, rồi nó không có đúng theo bài bản gì, cho nên nó không khỏi. Thành ra cần được chữa đúng quy cách, cần được thăm khám, cần được xét nghiệm và lựa chọn kháng sinh phù hợp để điều trị và theo dõi. Cần lựa chọn kháng sinh bởi vì cũng như vì nhiều người đã chữa không đúng nên là những con vi khuẩn bây giờ, trước đây nó kháng, nó dễ chữa, bây giờ trở nên khó chữa hơn vì nó trở nên kháng thuốc. Đó là cái tình hình thực tế nó xảy ra. Nhờ vì chữa không đúng cách, do đó thì người có triệu chứng nên và cần đi khám bác sĩ để được chữa đúng cách.
Thưa bác sĩ, là có người hỏi tại sao bị bệnh mà vợ hay chồng của họ lại phải chữa?
Vâng, đây là một điều cần thiết và cũng là thực tế. Nhưng mà đúng là tôi cũng hiểu là nhiều người bị ngại ngùng vì có thể gây ra những cái khó khăn trong gia đình. Thì bệnh truyền qua đường sinh dục, như ta vừa nói, nó truyền qua đường sinh dục. Do đó là nó xảy ra mỗi khi có quan hệ. Bộ phận sinh dục nam thì tương đối đơn giản hơn là bộ phận sinh dục nữ về bề ngoài. Do đó thì vi khuẩn, con vi sinh vật nó gây bệnh, nó có thể nằm sẵn ở bộ phận sinh dục nam mà có khi không gây ra triệu chứng. Cho nên mỗi khi có quan hệ thì nó lại truyền lại cho người nữ. Do đó người nữ có thể có, vì lý do nào nhiễm bệnh, thì con vi khuẩn nó nằm ở trong bộ phận sinh dục nam. Người ta không gây triệu chứng, người nam không để ý và không chữa. Nhưng mà khi quan hệ lại thì lại bị lại. Do đó nếu mà không, nếu mà chỉ chữa một người thì cũng như không, đâu lại về đạo hoàn đó. Mà mỗi khi một người đi khám mà chúng ta lại nói là người phối ngẫu phải đi khám thì nhiều khi gây ra sự lúng túng và khó chịu. Nhưng mà điều đó không tránh được và phải làm. Bởi vì nhất là người nam, nếu mà họ không có triệu chứng mà bắt họ đi chữa, hay là nhất là quy tội trách nhiệm ai thì đó là một vấn đề rất là lôi thôi, nhưng mà đó là sự cần thiết.
Thưa bác sĩ, tại sao đã chữa bệnh rồi lại còn phải đi tái khám nữa ạ?
Vâng, bao giờ cũng cần có sự kiểm chứng lại. Thì thứ nhất là cần phải đi tái khám. Ai cũng ngại đi khám, nhất là khám những bệnh về đường sinh dục nữa. Thế nhưng mà thứ nhất cần tái khám để xem rằng cái điều trị có kết quả hay không. Vì vi khuẩn có thể kháng thuốc, vì bệnh nhân không uống thuốc, không uống thuốc đều, không uống đúng cách, không uống đủ liều lượng, hoặc là cái người phối ngẫu hoặc là người bạn tình của họ không chịu uống thuốc. Đó là một thực tế. Tiếp theo là bệnh nhân có thể đã khỏi rồi nhưng lại bị mắc bệnh lại, vì họ vẫn sống ở trong cái điều kiện, ở trong cái hoàn cảnh khiến cho họ dễ bị nhiễm trùng. Vì đây là một vấn đề xã hội, nó trong y khoa thì nhìn chung mọi việc như vậy. Có những trường hợp riêng, mỗi trường hợp riêng lại khác, nhưng mà nhìn chung thì nó có thể có những cái hoàn cảnh khác nhau. Cuối cùng là cũng cần đề phòng các bệnh tình dục khác như là bệnh giang mai hoặc là bệnh liệt kháng. Bởi vì một người có thể bị lậu là một bệnh đi tiểu ra mù hoặc là có huyết trắng, thì người ta thấy triệu chứng, người ta đi chữa ngay khỏi, chữa cái bệnh đó. Nhưng đồng thời thì trong cái bối cảnh của cái bệnh truyền qua đường sinh dục, họ bị một bệnh, có thể những bệnh khác nữa. Cái bệnh mà nó kín, nó thầm kín, cái gì lộ ra thì dễ chúng ta biết và chúng ta giải quyết, nhưng cái gì nó thầm kín thì chúng ta khó biết. Thành ra những bệnh như là giang mai, bệnh liệt kháng, nó không có bộc lộ giang mai, hoặc là nó không có triệu chứng rõ ràng, nó không có triệu chứng ồn ào, cho nên là cần phải có truy tìm mới phát hiện được. Tình thí dụ như là họ bị bệnh liệt kháng thì trong thời gian đầu mới những bệnh họ không có triệu chứng, hay là triệu chứng nó nhẹ, hay là triệu chứng nó không có chuyên biệt nên không biết, nên nó phải có một thời gian để mà xét nghiệm thấy được ở trong máu. Do đó là người bệnh đã bị một bệnh cần tìm bệnh khác, vì cái bối cảnh nó phức tạp, nó có thể gây ra như vậy, nên phải có được thăm khám lại sau một thời gian để truy tìm những cái bệnh có thể có do chuyển qua đường sinh dục khác.
Thưa bác sĩ, nói rằng là bệnh truyền qua đường sinh dục lúc đầu không có triệu chứng, hoặc là triệu chứng nhẹ hoặc là thoáng qua, nên bệnh nhân có thể là không biết rằng mình bị bệnh. Vậy ta phải làm sao đối với các trường hợp này?
Vâng, bệnh truyền qua đường sinh dục chúng ta biết, chúng ta ở Việt Nam có dùng chữ là bệnh xã hội. Nó là một bệnh của nhiều người, đó là bệnh của cuộc sống, nó là bệnh của nhiều cái hoàn cảnh phức tạp mà chúng ta cần phải biết để tìm ra để chữa. Nhưng trong thực tế thì không thể nào khám cho mỗi người, mỗi một người dân, tất cả mọi người dân về cái những loại bệnh như thế này và những bệnh khác nữa. Do đó thì ta sẽ tập trung vào những cái nhóm người mà dễ bị bệnh hơn để sàng lọc, để tìm. Thì đó là một cách mà chúng ta đối phó đối với trong phạm vi y khoa công cộng. Người ta khuyên rằng người ta nhận thấy là trong thực tế là ai đã có quan hệ tình dục đều có khả năng bị nhiễm bệnh truyền qua đường sinh dục. Nhưng chúng ta như vừa nói, chúng ta tập trung vào những cái nhóm có nguy cơ cao để truy tìm thì nó có hiệu quả hơn. Thực tế là những phụ nữ dưới 25 tuổi mà đã có quan hệ tình dục. Điều thứ hai là nhóm những phụ nữ có thai, người có thai cũng dễ có thể bị bệnh truyền qua đường sinh dục. Và nếu mà họ có thai mà bị bệnh được truyền qua đường sinh dục thì có cái hậu quả không lợi cho thai nhi, cũng như là không lợi cho người sản phụ, hoặc là những người đàn ông đồng tính. Nói chung ở Mỹ thì khuyên rằng tất cả mọi người từ 13 tuổi đến 64 tuổi cần được khuyên khám bệnh, tìm bệnh nhiễm HIV, tức là bệnh liệt kháng.
Như vậy thì làm sao để phòng ngừa các bệnh truyền qua đường sinh dục ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, có thể nói ngắn gọn là hãy quan hệ tình dục một cách an toàn, nghĩa là không quan hệ với người mà không biết rằng họ có bệnh hay không. Trong trường hợp không biết chắc thì hãy dùng những biện pháp đề phòng như là dùng bao cao su. Bệnh tình dục có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng mà xảy ra nhiều nhất ở những người trẻ, vì tuổi trẻ lớn lên có đòi hỏi và thích tìm hiểu, do đó là có thể có những cái cách sống không có lành mạnh, không có an toàn. Ở đây là một con số, thì đây là một con số thôi, chúng tôi đưa con số, quý vị đừng có ngạc nhiên. Thống kê gần đây nhất đó, cho thấy rằng 41% học sinh trung học, học sinh trung học tức là học sinh cấp tốt nghiệp cấp 3 đó, đã có quan hệ tình dục một hình thức này hay là một hình thức khác. Số này giảm so với trước và vẫn còn là 41%. Điểm thứ hai là một nửa số những người bị bệnh liệt kháng, họ mắc bệnh ở cái tuổi trẻ từ 15 đến 24 tuổi. Một nửa số người bị bệnh liệt kháng bị bệnh lúc 15 đến 24 tuổi. Thì do đó nó ở những người trẻ, do đó chúng ta tập trung cần giáo dục những người trẻ tuổi, cần giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên để họ biết điều đó và đề phòng. Ngoài ra, trong thực tế, có những một số bệnh mà chúng ta không ngờ, nhưng bây giờ thì nhiều người biết rồi. Những bệnh viêm gan như là bệnh viêm gan siêu vi B, siêu vi C là có thể lây qua đường sinh dục. Gần đây nữa, điều này có thể là chúng ta không ngờ, cho nên vẫn nói rằng bệnh viêm gan A nó chuyển qua đường tiêu hóa. Nhưng bây giờ người ta cũng trong thực tế nó nhận rằng là bệnh viêm gan A cũng là một bệnh chuyển qua đường sinh dục. Vấn đề ung thư cổ tử cung ở Việt Nam, ở các nước đang phát triển nhiều, nhất là trước đấy, bây giờ chắc là khá hơn. Thành ra là có thể tụt vừa cái siêu vi virus là HPV cho những trẻ em trai và gái từ đến 12 tuổi trở lên. Và có thể chủng ngừa vớt cho những phụ nữ từ 19 đến 26 tuổi để ngừa ung thư cổ tử cung. Vậy là có một số biện pháp phòng ngừa từ áp dụng cho từ cá nhân cho đến một từng quần thể, từng nhóm người trong xã hội. Tóm lại thì bệnh truyền qua đường sinh dục là một bệnh phổ biến mà ai cũng có thể mắc, và chúng ta cần biết để đề phòng và chữa, làm cho đúng để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho người khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì chương trình hỏi đáp y học thường thức hôm nay cũng đến đây đã hết giờ. Xin cảm ơn bác sĩ và xin kính chào quý thính giả.
Vâng, cảm ơn anh Tân Dương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần đầu tiên, các nước thành viên công bố một tuyên ngôn nguyên tắc, trong đó tổ chức này đồng ý làm việc với nhau để tăng tiến sự thịnh vượng và những giá trị dân chủ cũng như những định chế và an ninh tại bán cầu này. Trong một bài diễn văn đọc tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence nói Hoa Kỳ hãnh diện sánh vai cùng với các quốc gia tại bán cầu trong việc theo đuổi những mục tiêu cao thượng này. Phó Tổng thống Pence nói, Tây bán cầu luôn luôn có nghĩa là một bán cầu của tự do. Theo tuyên bố của Hiến chương Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, nhiệm vụ lịch sử của châu Mỹ là thành lập một vùng đất tự do. Như những công dân của đất nước quý vị, người dân Hoa Kỳ mưu tìm một tương lai của cơ hội và thịnh vượng. Đó là lý do tại sao tại Mỹ chúng tôi giải phóng những nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận của chúng tôi. Và gần đây nhất, Tổng thống Trump đã ký các giảm thuế và cải cách thuế khóa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đồng thời, Hoa Kỳ quan tâm đến việc theo đuổi các quan hệ thương mại công bằng và hỗ tương, trong khi Hoa Kỳ giao dịch thương mại gấp 3 lần với các nước láng giềng tại Tây bán cầu so với giao dịch với Trung Quốc, vẫn còn nhiều cơ hội lớn lao để tạo dựng các mối quan hệ thương mại mạnh hơn và cân bằng hơn tại vùng này. Hoa Kỳ đã có những hành động đạt đến những thỏa thuận mới và nâng cấp những thỏa thuận hiện có. Thực vậy, Hoa Kỳ đang làm việc rất chặt chẽ với Canada và Mexico để hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Chúng ta tin là chúng ta gần đạt đến một thỏa thuận và chúng ta sẽ làm việc cực lực để biến việc đó thành sự thật cho tất cả các quốc gia của chúng ta, Phó Tổng thống Pence tuyên bố. Ngoài thương mại, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chia sẻ các truyền thống kinh doanh trong vùng, chẳng hạn như qua sáng kiến phụ nữ 2X mới. Hoa Kỳ sẽ đầu tư chưa từng có trước đây một khoản tiền 150 triệu đô la để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phụ nữ tại châu Mỹ Latin. Phó Tổng thống Pence nói, Tất cả những bước này sẽ củng cố sự thịnh vượng cho người dân tại Hoa Kỳ và củng cố thịnh vượng cho toàn vùng.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.